Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023. Cán bộ công chức thành phố Thái Nguyên quyết tâm làm hết việc chứ không hết giờ. Để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn bạo lực cơ sở giới, các cấp ngành từ trung ương đến địa phương luôn quan tâm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở kế thừa giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 11, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ủy ban nhân dân thành phố để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố, gồm báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh đề án phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 của thành phố cùng nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đề án vị trí việc làm. Giao họp đồng thời nghị quyết số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ đối với các trường học trên địa bàn thành phố, đồng thời đề xuất dừng đầu tư một số dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện các dự án được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, v.v. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị của thành phố cần tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Chú trọng công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, v.v. Ngày 28 tháng 11, Đảng bộ phường Tân Thịnh tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Thịnh có 17 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận huy hiệu 40-30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và luôn là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Tân Thịnh trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với mục tiêu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần thực hiện đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2023 đến nay, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã trồng mới được gần 21 cây xanh các loại, bằng khoảng 40% tổng số cây xanh trồng mới trong năm của toàn thành phố, nâng tổng số cây xanh trồng mới lên gần 60.000 cây trong 2 năm qua. Theo đó, việc trồng cây xanh được Thành đoàn Thái Nguyên phát động thông qua các hoạt động như phát động Tết trồng cây đầu xuân, giao quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh, tổ chức ngày hội đổi rác phế liệu lấy cây xanh. Các chương trình hoạt động đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tham gia. Cụ thể, tại lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão, Đoàn Thanh niên Công ty Than Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên trồng mới 5.000 cây keo. Tại xã Quyết Thắng, trong chương trình giao quân tháng thanh niên, trồng mới được 5.100 cây xanh. Một số đơn vị tiêu biểu trong công tác trồng cây xanh có thể kể đến như Đoàn xã Thịnh Đức, Phúc Triều, Tích Lương, Cam Xá, Hương Sơn, Linh Sơn, Đồng Liên. Nhằm thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, các ngân hàng thương mại duy trì hiệu quả mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt, chợ 4.0. hiện nay thành phố đã triển khai mô hình chợ 4.0 đến 30 trên 30 chợ trên địa bàn. Đã có 90% tiểu thương được trang bị mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể, trong năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thí điểm tại 8 chợ, gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Chùa Hang, Quan Triều, Tân Long, Núi Voi, Sư Phạm và Quyết Thắng. Năm 2023, triển khai tới 22 chợ tại các xã phường còn lại, trong đó có 6 chợ vừa triển khai vào đầu quý 3, gồm Gia Sàng, Khu Đông, Khu Tây, Phúc Triều, Tân Cương, Cao Sơn. Việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ hạn chế được lượng tiền mặt lưu thông, giúp giảm thiểu lạm phát, ổn định nền kinh tế. Cùng với việc ứng dụng công nghệ số tại các chợ, thành phố Thái Nguyên cũng đồng thời triển khai việc kết nối, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn. Hiện nay 100% các sản phẩm OCOP với gần 40 sản phẩm của thành phố đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn thương mại điện tử là Postmart và Vỏ Sò. Với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai tốt mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Theo đó, trong khoảng 2 năm qua, đã có 183 chi hội tại các xã phường trên địa bàn, với gần 20.000 hội viên phụ nữ tham gia. Tổng số tiền vận động đóng góp mua thùng rác trên 1,4 tỷ đồng, kinh phí vận động hội viên và các nguồn xã hội hóa khác. Với nguồn kinh phí trên, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đầu tư mua được trên 5.600 thùng rác lắp đặt trên địa bàn 32 xã phường. Từ việc phân loại rác thải tại nguồn, các cấp hội phụ nữ đã thu được gần 152 triệu đồng từ bán rác thải tái chế để đóng góp vào nguồn quỹ hội. Bên cạnh việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên còn triển khai nhiều chương trình hoạt động như ra quân bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trồng mới trên 1.200 mét đường hoa, tuyến đường cây xanh, nâng tổng số đoạn đường hoa toàn thành phố lên hơn 78 km, tổ chức trên 600 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ngày 27 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 bánh heroin. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 11, trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới thuộc địa phận xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964, trú tại tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đang dùng xe ô tô vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ là 5 bánh heroin, khối lượng trên 1.750 gram. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Sơn bước đầu khai nhận, cuối tháng 9 năm 2023, đối tượng đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, mua số heroin nêu trên của một nam giới với giá 800 triệu đồng để mang về bán kiếm lời. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang vận chuyển heroin lên tỉnh Cao Bằng để tiêu thụ. Nguyễn Hồng Sơn từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù vào năm 2016. Vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ. 18 giờ hàng ngày, trời bắt đầu sập tối, phố cũng đã lên đèn. Hầu hết cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn đã rời nhiệm sở để trở về nhà. Nhưng tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiều phòng làm việc vẫn sáng đèn. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của các phòng quản lý đô thị, tài chính, tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên vẫn miệt mài làm việc. Tất cả họ đều tự nguyện làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư, khu đô thị, tạo quỹ đất sạch để thành phố tiến hành đấu giá, thu tiền sử dụng đất. Mỗi đơn vị được giao đảm nhận một nhiệm vụ riêng, từ lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đến xây dựng hồ sơ đấu giá. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị liên quan đã không quản ngại khó khăn, quyết tâm làm hết việc, chứ không hết giờ. Chị Nguyễn Minh Huệ, Tổ nghiệp vụ 4, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Anh em chúng tôi là tăng cường làm việc kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Có thậm chí có những hôm là làm cả buổi tối. Cái việc mà làm ngoài giờ thì nhìn chung là các anh em cũng rất là nghiêm túc. Làm việc ngoài giờ cũng đảm bảo chất lượng như trong giờ làm việc. Vì là các anh em cũng có cái sự quyết tâm cao, cũng muốn bản thân mình đóng góp một cái phần nào đấy khi mà thành phố mà cần cái lực lượng cán bộ trẻ chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là cống hiến hết mình.
Nhờ có sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ công chức, viên chức, các đơn vị, nên hiệu quả công việc đã tăng lên rất nhiều. Đơn cử như việc thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định có thời gian tối đa là 15 ngày. Nhưng hiện nay, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, ngay khi Trung tâm Phát triển Quỹ đất lập phương án bồi thường, các đơn vị liên quan sẽ lập tức tiến hành thẩm định để có kết quả nhanh nhất, thậm chí là xong ngay trong ngày để làm căn cứ cho Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư trình Ủy ban Nhân dân thành phố ký duyệt phương án. Không chỉ làm việc thêm giờ, suốt thời gian qua, các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị cũng thường xuyên lăn lộn tại hiện trường các dự án để tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cùng đồng thuận, phối hợp thực hiện các dự án. Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ đầu năm là Trung tâm Phát triển Quỹ đất là đơn vị được giao là tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các cái dự án trên địa bàn thành phố để tạo quỹ đất để thu ngân sách thành phố. Qua cái đánh giá đến thời điểm hiện nay thì đối với các dự án được giao nhiệm vụ thì trung tâm đã huy động toàn bộ nhân lực và nhân công là thực hiện cái nhiệm vụ và phối hợp với chính quyền địa phương. Hiện nay là các cái dự án mà được giao nhiệm vụ là chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ cái nội dung bồi thường mặt bằng, tạo ra khoảng trên dưới 10 hectare đất thương phẩm, vượt cái kế hoạch giải phóng mặt bằng. Ngoài ra thì chúng tôi đã tiếp tục thực hiện các cái giải phóng mặt bằng ở các cái phạm vi vị trí để tăng cường cái kết nối giao thông giữa các cái quỹ đất đã giải phóng mặt bằng và trong dự án để thực hiện theo đồ án theo quy hoạch để đảm bảo được cái giao thông thông suốt và cái thực hiện dự án được đầy đủ và trọn vẹn.
Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố và sự nỗ lực hết mình của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đơn vị, công tác thu ngân sách trên địa bàn đã có nhiều kết quả khả quan. Riêng với khoản thu tiền sử dụng đất, thành phố đang tập trung quyết liệt trong công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Đầu tháng 11 vừa qua, thành phố đã tổ chức đấu giá thành công trên 170 lô đất ở các dự án khu dân cư, khu đô thị tại phường Tân Lập, thu trên 200 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự kiến thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để đẩy mạnh khoản thu này. Ông Trần Chí Dũng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo kế hoạch của tỉnh giao thì trong đó là thu 2.000 tỷ tiền đất, nhưng trong đó về công tác đấu giá thu tiền đất thì là khoảng 1.450 tỷ. Tính đến thời điểm hiện nay thì với kết quả thu tiền đất trên địa bàn thành phố thì đã thu được đạt trên 670 tỷ, chiếm tỷ lệ là sấp xỉ 50% so với kế hoạch. Thì hiện nay thì chúng tôi đã bàn giao các quỹ đất cho các cái đơn vị đấu giá và theo như cái giá khởi điểm ban đầu thì chúng tôi đang nhận định rằng thì sau 3 cuộc đấu giá tới đây thì sẽ thu được khoảng trên 600 tỷ. Và như vậy, nếu như vậy thì sẽ đáp ứng được với lại cái mong muốn của thành phố cũng như đạt được những cái mà tỉnh giao ngay từ đầu lòng.
Năm 2023, thành phố Thái Nguyên được giao dự toán thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, những tháng cuối năm, tất cả các phòng, ban, đơn vị của thành phố Thái Nguyên vẫn đang căng mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chính những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ là nền tảng sức mạnh quan trọng giúp thành phố quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023 theo đúng kế hoạch. Chuyên mục về quyền con người. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực trên cơ sở giới, một vấn nạn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn này, các cấp ngành từ trung ương đến địa phương luôn quan tâm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, trên cơ sở kế thừa giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống. Tháng 11, các khu dân cư tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Trong nô nức phấn chấn ấy, chợt chạnh lòng nghĩ đến những góc khuất buồn của tồn tại đâu đó ở xóm phố. Đó là bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có bạo lực gia đình. Trong lúc cả giận mất khôn, những người thân thiết cùng huyết thống đã đẩy nhau vào nỗi đau thể xác tinh thần. Trường hợp nạn nhân bị bạo lực kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm, hoảng loạn, mất khả năng kiểm soát hành vi. Nhằm ngăn chặn đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới, các cấp ngành chức năng của tỉnh đã tích cực vào cuộc. như việc các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, các kế hoạch thực hiện chiến lược, chương trình, nhiệm vụ về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Để hiện thực hóa, các cấp ngành chức năng của tỉnh đã tích cực vào cuộc, tổ chức lồng ghép công tác bình đẳng giới với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Điển hình như Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới đến năm 2025, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai xây dựng kế hoạch công tác bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm xây dựng bộ chỉ số về bình đẳng giới và xây dựng bộ chỉ số đảm bảo an sinh quốc gia, tham mưu cho tỉnh nội dung thẩm định về đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội. Cùng chiến tuyến phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, các đơn vị là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về luật phòng chống bạo lực gia đình và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, lồng ghép công tác truyền thông bình đẳng giới trong các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, triển khai nhân rộng các mô hình tư vấn phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào thi đua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm, tổ dân phố văn hóa. Sở Y tế cũng đã triển khai thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Sở Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện lồng ghép vấn đề giới vào dự thảo các văn bản xây dựng chính sách, quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. Sở chú trọng công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ và hòa giải cơ sở. Ngành công an xây dựng, triển khai kế hoạch về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các đơn vị kịp thời phát hiện sớm, can thiệp, xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp, rà soát, tập trung điều tra giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Ban dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai các đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hiện trên toàn tỉnh có hàng nghìn câu lạc bộ theo sở thích được thành lập và hoạt động có hiệu quả như câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình hạnh phúc, liên thế hệ, câu lạc bộ bình đẳng giới. Nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ là chia sẻ, cung cấp kiến thức về hôn nhân và gia đình, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa và các nội dung khác có liên quan đến phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần mang lại sự bình yên cho gia đình, xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu thửa đất số 168, tờ bản đồ số 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tôi là Phạm Thị Thảo, sinh năm 1971, căn cước công dân số 01917100826 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội cấp ngày 31 tháng 8 năm 2021. địa chỉ thường trú tổ 10, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Năm 1998, tôi mua lại thửa đất số 168, tờ bản đồ số 8 của bà Đặng Thị Sửu hay bà Đặng Thị Hà tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Từ đó đến nay, gia đình tôi ở ổn định và không có tranh chấp và nộp thuế đất đầy đủ. Nay gia đình tôi có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do không liên lạc được với bà Đặng Thị Sửu, do gia đình bà Sửu đã chuyển chỗ ở khỏi phường Hương Sơn từ năm 1998, năm tôi mua đất. Vì vậy, tôi đăng thông báo này. Nay bà Đặng Thị Sửu, tức bà Đặng Thị Hà ở đâu, liên lạc với tôi theo số điện thoại 0989-138-693 để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sau thời gian thông báo, nếu bà Sửu không liên lạc lại với gia đình tôi, gia đình sẽ làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định. Trân trọng thông báo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500.000 đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng điện trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, trong điều kiện thời tiết hanh khô, các vật liệu khô nỏ dễ bắt cháy, nhất là khi không khí lạnh tăng cường, nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt để sưởi ấm cho người và vật nuôi tăng cao. Mặt khác, tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các hộ kinh doanh tập trung nhiều vật tư hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa hanh khô, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi sử dụng điện trong gia đình như sau. 1. Dây dẫn điện trong nhà phải dùng dây có bọc cách điện chất lượng tốt, có tiết diện phù hợp với dòng điện của các thiết bị sử dụng. 2. Phải lắp cầu chì hoặc áp tô mát cho hệ thống điện chung tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn và trước các ổ cắm điện. Dây chảy của cầu chì phải dùng dây chì đúng cường độ bảo vệ. 3. Không lắp đặt dây dẫn điện, bảng điện trên các vật dễ cháy như gỗ, giấy, mái lá, xốp cách nhiệt để tránh dây điện chạm chập gây cháy. Các điểm nối phải đúng kỹ thuật, chắc, gọn, quấn băng keo cách điện. 4. Không dùng bàn là, bếp điện, thiết bị sử dụng điện có công suất lớn mà không có người trông coi. 5. Cấm dùng những vật dễ cháy làm chụp đèn. 6. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị bệnh tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Dây dẫn bọc cách điện khi xuyên tường, sàn, chân nhà phải đặt trong ống cách điện. Nếu tường, vách ngăn, sàn, chân nhà bằng vật liệu dễ cháy, thì ống phải bằng vật liệu không cháy, xanh, sứ hoặc được ngăn bởi lớp vật liệu không cháy. 8. Trước khi đi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ phải kiểm tra các thiết bị sử dụng điện, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông, và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.